Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 33 với đề tài Đừng chống cự kẻ dữ, phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo ngắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. Phần triển khai bài học. Trong những bài học vừa qua, chúng ta học về những lời dạy của Chúa Giêsu liên quan đến luật pháp và lời tiên tri. Khi học về các tội giết người, tà dâm, ly dị, thề nguyện, chúng ta có thể hiểu được những điều Chúa muốn dạy. Tuy nhiên, trong phần Kinh Thánh hôm nay, có nhiều chi tiết khiến chúng ta khó hiểu và thắc mắc rất nhiều. Vì những điều Chúa dạy phải làm nếu giải thích theo nghĩa đen thì thật là lạ lùng. Nếu bị vả vào mặt mà không đánh lại thì cũng đã là quá tốt rồi. Đằng này Chúa còn bảo hãy đưa luôn má bên kia cho kẻ thù vả tiếp. Người ta kiện để lột áo trong, nhưng Chúa còn bảo hãy đưa luôn áo ngoài cho họ, vân vân. Chúng ta phải hiểu những điều này như thế nào? Thật ra, khi suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta sẽ thấy Đấng đã giảng một bài giảng vô cùng sâu nhiệm về 8 phước lành. Đấng đã đưa ra những tiêu chuẩn rất tuyệt vời về tội giết người, tà dâm, ly dị, thì chắc chắn Ngài không thể dạy những điều vô lý, không thực tế được. Do vậy, chắc chắn chúng ta không thể giải thích những lời dạy này theo nghĩa đen, mà phải tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa Chúa muốn truyền đạt cho con dân Ngài, ngày trước cũng như ngày nay. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về luật Môi-se và những luật lệ liên quan đến lời dạy của Chúa nói trên. Luật pháp của người xưa. Thứ nhất, mắt đền mắt, răng đền răng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, câu mắt đền mắt, răng đền răng là một điều trong bộ luật Môi-se được ghi trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 21 câu 24, Lê Vi ký chương 24 câu 20 và Phục Truyền Luật Lệ ký chương 19 câu 21. Luật này ghi rõ khi người ta gây ra thương tích cho người khác thể nào thì phải xử người đó đồng một thể như vậy. Tại sao Đức Chúa Trời dạy ông Môi-se ban hành luật này cho dân Israel? Chúng ta biết bản chất tự nhiên của con người sau khi phạm tội là luôn có khuynh hướng trả thù, và khi trả thù lại thường báo thù nhiều hơn điều kẻ thù làm cho mình. Khi một người bị đánh gãy tay, nếu có cơ hội trả thù thì người ấy có thể trả thù không phải chỉ làm gãy một tay của kẻ thù, nhưng có thể đánh cho hả giận, có khi đánh gãy hai tay hoặc cả hai chân mới nguôi cơn giận. Cũng có khi lòng thù hận trào dâng tới tột đỉnh, lý trí mất kiểm soát, khiến người trả thù có thể giết chết kẻ thù. Đây là điều vẫn xảy ra trong xã hội mà chúng ta thường chứng kiến mỗi ngày. Đức Chúa Trời là Đấng công bằng, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Vì vậy, Ngài dạy ông Môi-se ban hành luật mắt đền mắt, răng đền răng trong một xã hội của những con người tội lỗi, với mục đích là để chế ngự những hình thức trả thù, vượt quá giới hạn do lòng thù hận điều khiển. Hơn nữa, luật này đặt ra cho quan tòa chứ không phải cho cá nhân tùy tiện hành xử. Quan tòa phải xét xử một cách công bằng, hình phạt xứng hiệp với tội đã phạm, không phạt một người quá nặng hay quá nhẹ làm mất tính răn đe, hầu duy trì trật tự xã hội. Theo luật này, nếu một người đánh người khác mù mắt, người ấy sẽ không bị xử tội chết vì mắt đền mắt. Hay nếu đánh gãy răng kẻ khác, thì tội nhân không thể bị phạt chặt tay chặt chân vì răng đền răng. Như vậy, chúng ta hiểu mục đích chính của luật này không nhằm khuyến khích quan tòa hay nạn nhân móc mắt, bẻ răng những người đánh người khác, nhưng nhằm mục đích bảo đảm xét xử công minh, chế ngự những hình thức trả thù vượt quá giới hạn. Khi hiểu như vậy, chúng ta thấy luật mắt đền mắt, răng đền răng là một luật mang tính nhân đạo, hình phạt nhưng với tình yêu cặp theo. Thứ hai, kiện đặng lấy chiếc áo ngắn. Người Do Thái thường bận hai áo, áo trong còn gọi là áo lót, áo ngắn là áo may bằng vải bông hoặc vải gai để mặc bên trong. Thường ai cũng có ít nhất một vài chiếc áo ngắn để thay đổi. Áo ngoài hay còn gọi là áo choàng, áo dài là chiếc áo rộng và dài để mặc trùm bên ngoài. Người ta dùng hai tấm vải, thường là vải dày làm bằng lông chiên. Mỗi tấm dài chừng 2 mét và rộng chừng 60-70 cm. Hai tấm khâu lại với nhau và ở một đầu của mỗi tấm thì khâu gặp lại chừng 45 cm. Như vậy, tấm vải còn chừng 4 mét vuông. Phần khâu gặp lại đó người ta viền lại ở trên đầu và mỗi góc có khoét một lỗ để xỏ tay vào. Áo choàng dùng để mặc ban ngày và cũng làm mền để đắp ban đêm. Do đó, luật cho phép kiện để lấy chiếc áo ngắn bên trong, nhưng chiếc áo ngoài thì không ai được phép giữ làm vật cầm cố qua đêm. Xuất Ai Cập ký chương 22, câu 26 và câu 27 có quy định như sau: nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tinh, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn. Vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình, người lấy chi mà ngủ? Nếu người kêu văn đến ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót. Thứ ba, bắt đi một dặm đường. Việc bắt ép người khác đi một dặm đường là một quy định của thời xưa. Quan quân thuộc bộ máy nhà nước có quyền ra lệnh cho một người dân vác vật dụng của nhà nước những lúc cần thiết. Khi có một số hàng hóa hay lương thực cho việc công cần di chuyển từ nơi này đến nơi khác, các quân lính hay nhân viên nhà nước có quyền ra lệnh cho bất cứ một người nào mang, gánh hay là vận chuyển giúp họ từ trạm này đến trạm kế, rồi họ lại tiếp tục bắt người khác, mang vác tiếp tục cho đến khi đến trạm cuối cùng. Đây cũng là luật lệ trong những nước bị đô hộ, như Do Thái ngày trước bị đế quốc La Mã thống trị. Quân lính La Mã cũng áp dụng luật này. Họ được quyền bắt bất kỳ một người nào đó khuân vác hay là chuyên chở một số đồ vật hay quân trang, quân dụng của họ chỉ định đến một nơi khác với quãng đường đi trung bình không quá một dặm. Vì vậy, chúng ta thấy các sách phúc âm có ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu đang vác cây thập tự ra pháp trường, thì bọn lính La Mã gặp Simon, người Arimathê, vừa từ ngoài đồng về, chúng bèn bắt ông vác cây thập tự thay cho Chúa Giê-xu. Vì thấy Ngài quá yếu không vác nổi, thì ông Simon buộc phải chấp hành và không được quyền chống cự. Đó là điều Chúa Giê-xu nói, bắt đi một dặm đường trong lời dạy của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu luật mới Chúa Giê-xu dạy như thế nào. Thứ nhất, đừng chống cự kẻ dữ. Chúa phán, các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Luật pháp người xưa dạy, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu dạy, đừng chống cự kẻ dữ? Đừng chống cự kẻ dữ có nghĩa là đừng kháng cự, không nên chống lại, không được phép trả thù khi người ác làm phương hại đến mình. Luật pháp người xưa cũng đã mang tính nhân đạo, công bằng, nhưng lời dạy của Chúa Giê-xu còn sâu nhiệm hơn nữa. Chúa muốn con dân Ngài đừng trả thù hay hành hạ người khác theo cách họ đối xử với mình. Như vậy, chúng ta thấy ý chính của Chúa muốn dạy ở đây là đừng cho mình có quyền trả thù người làm điều ác với mình. Cơ đốc nhân phải cư xử công bằng, nhưng cũng phải lấy tình yêu thương làm nền tảng cho mọi hành động. Đừng chống cự kẻ dữ. không phải là lối sống nhu nhược, cam chịu bất công, vì đối với một người làm mát, chúng ta không thể chấp nhận. Nhưng việc trả thù hay trừng phạt không phải trách nhiệm của chúng ta, mà luật pháp đời này sẽ trừng trị. Chúa Giê-xu đã từng dạy quân dân Chúa phải vâng phục nhà cầm quyền, vì nhà cầm quyền được Chúa lập ra để trừng trị kẻ dữ. Hơn nữa, lời Chúa dạy trong Roma chương 12, câu 19 rằng, quyền trả thù thuộc về Chúa. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Nếu chúng ta lấy luật công bằng, mắt đền mắt, răng đền răng mà chống lại kẻ dữ, trả thù người ác thì trước hết sẽ gây nên nhiều rắc rối cho chính mình khi cứ tìm cách chống lại, suy nghĩ phương thức trả thù. Cuộc tấn công đã bất an mà oán thù sẽ thêm chồng chất. Nhưng nếp sống thật trong Chúa phải là nếp sống yêu thương, tin vào sự công bằng của Chúa. Chính Ngài sẽ xét xử công minh cho mình. Chúa Giê-xu đã nêu gương không chống cự kẻ dữ. Khi Ngài bị nguyền rủa mà không nguyền rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 23. Là con cái Chúa, chúng ta phải noi gương Ngài mà sống như Ngài đã sống. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Đức Chúa Trời dạy ông Môi-se ban hành luật pháp mắt đền mắt, răng đền răng cho dân Israel? Ý nghĩa của luật pháp này là gì? Câu hỏi thứ hai, giải thích luật lệ kiện lấy áo ngắn và bắt đi một dặm đường. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu muốn dạy gì khi Ngài nói đừng chống cự kẻ dữ? Câu hỏi thứ tư, luật mới Chúa dạy trong phần Kinh Thánh này cho thấy những đặc điểm sâu nhiệm nào so với luật cũ? Bạn có thể áp dụng luật này như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 38 đến câu 42, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và...
Tháng năm đi trên đường chân, bước tôi theo Chúa thật gần, qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi.